Tạo hóa chi môn, chương 670. Phát tài rồi, gocchuyenaudio.com. Nạo tiên tinh quyết thành băng tiên lĩnh, mọi người sớm đã quên mất chuyện mấy năm trước nơi này đột nhiên vỡ ra, ở sau khi cắn nuốt mấy nghìn tu sĩ tính mệnh, lần thứ hai hợp lại. Kỷ Lạc Phi đứng lên, nàng tiến vào băng tiên lĩnh đã 3 năm. 3 năm, nàng tu vi lần thứ hai khôi phục được tinh cầu cảnh. Lần này nàng khẳng định chính bản thân sẽ không lại thầu hỏa nhập ma, 3 năm trước đây, nàng tiến vào sau cái này cửa sắt chiếm được hàng loạt tu luyện tinh thạch cũng bởi vì cái này chút tinh thạch nàng tu vi mới chậm rãi khôi phục. Đã từng nàng cũng bởi vì cái này phiến cửa sắt tránh thoát băng tiên lĩnh băng hóa, nhặt lại một cái mạng nhỏ. Thế nhưng tròn 3 năm, nàng bị giam ở nơi phòng băng này. Trong này ngoại trừ hàng loạt tu luyện nguyên khí tinh thạch ra, lại không có vật khác. Kỷ Lạc Phi bởi vì tìm không được nơi đi, đơn giản liền lưu tại cái chỗ này bế quan tu luyện. Lần này cũng là bởi vì tu vi nàng lần thứ hai khôi phục nàng mới một lần nữa muốn tìm đường ra ngoài. Thế nhưng Kỷ Lạc Phi đem toàn bộ băng phòng tìm khắp cũng không có tìm được nửa cái cửa ra. Về phần này phiến đi thông hồ băng cửa sắt sớm đã bị đóng băng, lại cũng không cách nào mở ra. Lẽ nào cả đời này sẽ bị giam ở cái chỗ này? Nàng bị nhốt ở chỗ này, tương lai Ninh Thành làm sao có thể tìm được nàng? Kỷ Lạc Phi còn đang suy nghĩ lấy thế nào đi ra ngoài, còn đang suy nghĩ lấy Ninh Thành thời điểm, đỉnh băng trên đầu nàng bỗng nhiên vỡ tan ra, một cái nữ tử áo trắng như tuyết theo nổ tung trong băng động rơi vào bên trong phòng. Kỷ Lạc Phi trong lòng cả kinh, mau đến bên góc gian nhà, nàng thần thức quét ra đi, sớm đã nhìn thấy trời xanh mây trắng. Trong lòng nàng càng là khiếp sợ cái này bài thi nữ tử rốt cuộc là người nào. Lại có thể đơn giản phá vỡ băng tiên lĩnh đáng sợ đóng băng, đi tới cái chỗ này. Cô gái này mắt lạnh quét một cái Kỷ Lạc Phi, tay vừa nhấc, sư Quỳnh Hoa bên trong tiểu thế giới ngủ say liền trôi lơ lửng ở tại trước mặt nàng. Kỷ Lạc Phi nhẫn cấm chế, ở trước mặt của nàng hình như bài biện bình thường giống nhau. Ánh mắt của nàng ở trên người sư Quỳnh Hoa quét một lần, lập tức lạnh lùng nhìn Kỷ Lạc Phi lớn tiếng hỏi, là ai làm cho tỷ tỷ của ta biến thành bộ dáng như thế? Nói, cuồng bạo khí thế vọt tới, Kỷ Lạc Phi ngay cả dãy dụa đường sống cũng không có. Kỷ Lạc Phi giờ mới hiểu được tới được người không phải là vô cực thánh địa, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm nói, Quỳnh Hoa tỷ tỷ thi triển sinh mệnh cấm thuật tiêu hồn trúc mệnh, lúc này mới rơi vào ngủ say, phu quân đã giúp nàng tìm kiếm thứ cứu mạng. Kỷ Lạc Phi sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì cái này bài thi nữ tử nói Quỳnh Hoa là tỷ tỷ của nàng. Phu quân của người nào? Bài thi nữ tử khí thế càng là lạnh lùng. Kỷ Lạc Phi lời nói thật nói, là phu quân của ta và Quỳnh Hoa tỷ tỷ, hắn. Cái gì, tỷ tỷ của ta đã lập gia đình, này bài thi nữ tử giơ tay lên bắt lấy sư Quỳnh Hoa cổ tay thế nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng liền thay đổi. Sư Quỳnh Hoa đời trước đã lập gia đình, đời này tuy rằng còn vẫn duy trì thuần âm thân, nhưng là vô thượng đạo pháp của nàng đã sinh ra vết nứt đáng sợ. Mẫu thân bởi vì tỷ tỷ hồn đang càng ngày càng mờ nhạt lại không còn chuyển thế khả năng, lúc này mới làm cho nàng tới tìm tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ tỷ ở đời trước liền gả cho người ta. Hơn nữa đời này cũng có cái gì phu quân, chẳng những có phu quân. Còn cùng nữ nhân khác cộng, gocchuyenaudio.com, thị một chồng, đây quả thực không thể chịu được. Bài thi nữ tử lửa giận quay cuồng không dứt, nàng bỏ lại một viên thuốc đưa vào trong miệng sư Quỳnh Hoa, giơ tay lên liền muốn đem Kỷ Lạc Phi đánh giết. Bất quá ở nàng gần muốn ầm đi xuống thời điểm, bỗng nhiên ngừng thủ thế, lạnh lùng nói, phu quân ngươi tên gọi là gì? Kỷ Lạc Phi mím môi, một chữ cũng không nói. Nàng nghĩ không ra Quỳnh Hoa tỷ tỷ còn có một cái muội muội, hơn nữa muội muội của nàng chẳng nói đạo lý như thế. Ngươi không nói cũng có thể, ta cũng không tin lục soát không được hồn phách của ngươi. Bài thi nữ tử hừ lạnh một tiếng sau đó, giơ tay lên liền đập về phía mi tâm Kỷ Lạc Phi. Nhưng vào lúc này, sư Quỳnh Hoa thanh âm yếu ớt truyền đến, nếu là ngươi làm thương tổn Lạc Phi muội muội, ta quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư Quỳnh Hoa chỉ là nói một câu nói, liền lần nữa lâm vào trạng thái vô tri giác. Bài thi nữ tử sừng sốt nhưng là lại không có tiếp tục đối với Kỷ Lạc Phi siêu hồn, cũng không có hỏi tên Kỷ Lạc Phi phu quân. Nàng thu tay về càng là hàn ý xâm xâm nhìn chằm chằm Kỷ Lạc Phi, dám phá hỏng đạo pháp tỷ tỷ của ta, vô luận hắn là ai, chờ bị mẹ ta bẻ xương lột ra sao. Bài thi nữ tử nói xong, giơ tay lên hướng về phía băng nham một trường ầm xuống. Sau đó thân hình lóe lên, liền mang theo sư Quỳnh Hoa theo địa phương nàng trước vào biến mất vô tung vô ảnh. Kỷ Lạc Phi kinh hãi nhìn cái này bài thi nữ tử biến mất trong lòng đang vì Ninh Thành lo lắng. Băng bích bị bài thi nữ tử đánh một cái, lúc này mới phát sinh oanh một tiếng nổ, lại một cái phòng xuất hiện ở trước mặt Kỷ Lạc Phi. gian phòng băng bích đã bị đánh bay ra, gian phòng đồ vật bên trong Kỳ Lạc Phi vừa xem hiểu ngay. Một hài cốt ngồi giữa phòng, một cái nhẫn liền rơi vào địa phương phía trước thi cốt ba thước. Kỳ Lạc Phi cẩn thận đi tới, đem cái giới chỉ này nhặt lên. Mặc dù Kỳ Lạc Phi rất là cẩn thận hỏa cầu thế nhưng nàng bước đi tiếng gió thổi vẫn như cũ lớn một phần, cổ thi thể này lại bị tiếng gió thổi kéo theo, hóa thành đầy bụi đất. Kỳ Lạc Phi ngây ngần cả người, nàng thậm chí không có để ý nhẫn trong tay. Theo lý thuyết tại đây loại băng hàn địa phương, coi như là người thường chết mất cũng sẽ không hóa thành cho trần, chứ đừng nói chi là một cái cường đại tu sĩ. Đang ở nàng muốn phụ cận đi xem một chút thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được một cổ mùi tanh, đầu của nàng lập tức liền ngất xỉu. Không tốt, thi thể này có kịch độc, hẳn là chúng độc chết. Kỳ Lạc Phi nhanh chóng thối lui ra khỏi phòng này, lập tức nàng liền dọc theo phá vỡ cửa động trước bài thi nữ tử tiến đến liền xông ra ngoài. Cái chỗ này bị bài thi nữ tử đánh vỡ tuyệt đối không có khả năng ở lâu. Kỳ Lạc Phi cũng không có đi bao lâu, từng đạo bóng người liền khống chế được phi hành pháp bảo vọt tới. Băng tiên lĩnh đáng sợ nữa, cũng ngăn cản không được tu sĩ đối với nơi này bảo vật chờ mong. Ninh Thành cũng không biết bị hư không sụp đổ vòng xoáy này mang vào đã bao lâu thế nhưng hắn biết Huyền Hoàng Châu đã dừng lại, chỉ ít thần thức của hắn quét ra đi, Huyền Hoàng Châu chỉ là ở tại chỗ xoay quanh, mà không phải tiếp tục bị mang đi. Một đạo lại một đạo cuồng bạo không gian phong nhận từ Ninh Thành thần thức vùng ven phớt qua đi, trong lúc còn kèm theo một phần không gian thác vị. Ninh Thành từ trong Huyền Hoàng Châu đi ra, không gian phong nhận hắn cũng không sợ, hắn vô cực thanh lôi. Gocchuyenaudio.com, Thành vẫn là có thể phòng ở không gian phong nhận, chỉ phải cẩn thận một chút không gian thác vị liền có thể. Một khi bị không gian thác vị quét vừa vặn coi như là hắn luyện thể lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị cắt thành hai nửa. Ninh Thành vừa mới đứng trên mặt đất mấy đạo không gian phong nhận liền từ trên thân thể của hắn vọt đi qua. Phốc phốc, hai đạo thanh âm ra thịt xé rách để cho Ninh Thành y phục trên người lập tức đã bị cắt, phong nhận trực tiếp cắt vào Ninh Thành huyết nhục. Cái chỗ này không gian phong nhận so với ở Ninh Thành ở Vĩnh Dạ ngoại vực vây hư không gặp phải không gian phong nhận mạnh hơn nhiều, bất quá Ninh Thành vẫn không có tế xuất vô cực thanh lôi thành, mà là toàn lực vận chuyển công pháp luyện thể, đồng thời dọc theo tinh nguyên linh khí vọt tới phương hướng cẩn thận đi tới. Thần thức của hắn cường đại, có thể sớm quét không gian thác vị cùng cường đại hơn không gian phong nhận. Chỉ cần hắn sợ bị không gian thác vị mang đi, hoặc là bị cường đại không gian phong nhận quét chúng, sẽ không có trở ngại. Những thứ này bình thường vậy không gian phong nhận trái lại có thể bang trợ hắn luyện thể. Ninh Thành chưa hề đi chậm chạp như ngày hôm nay, mỗi tiến lên trước một bước hắn hầu như đều phải bỏ ra toàn bộ tinh lực cùng nửa nén hương thời gian. Hắn tin tưởng cái kia đoạn kiền thái coi như là lại nghịch thiên, cũng không cách nào đi tới cái chỗ này cùng hắn cướp đoạt đồ đạc. Không có Huyền Hoàng Châu, hắn tới không được cái chỗ này. Nếu mà hắn mạnh mẽ được xuống tới, kết quả kia chỉ có thể là hóa thành hư vô. Hiện tại hắn vượt qua không gian sụp đổ vòng xoáy, chỉ cần hắn dọc theo tinh không nguyên khí tản mát đi ra ngoài phương tiến về phía trước, Ninh Thành tin tưởng chung quy có một ngày, hắn có thể tìm được tinh không nguyên khí tản mát đi ra ngoài đầu nguồn. Cho nên lúc này hắn cũng không nóng nảy, ở trên hư không kẽ hở lang bạt có một cái cường đại nhất bàn thân thể, so với tu vi cường đại cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Cứ như vậy Ninh Thành một bên đi tới, một bên luyện thể. Mỗi lần thân thể hắn ở không cách nào tiếp nhận áp lực thật lớn thời điểm, Ninh Thành sẽ chỉ là lấy ra một gốc cây thang long lan dung hợp thân thể. Theo đọa tinh miếu sau khi ra ngoài, trên người hắn thứ khác không nhiều lắm, chính là cao cấp linh thảo nhiều. Không chỉ nói một gốc cây thang long lan, coi như là để cho hắn xuất ra 100 gốc cây thang long lan, hắn cũng cầm đi ra. Ở trong Mộc Hoa Lâm quét một chuyến thu hoạch vậy tuyệt đối không thua gì thu gặt một cái đỉnh cấp tinh không linh dược vườn. Một tháng sau, Ninh Thành tinh thể đã là viên mãn, chỉ cần có thể lại tiến lên trước một bước, hắn liền có thể trùng kích tinh hà thể. Trong hoàn cảnh cường đại như vậy luyện thể, Ninh Thành thậm chí quên mất hắn tới nơi này là đang làm gì. Hắn không phải là đến luyện thể, mà là tới tìm thăng cấp thiên vị cảnh sau đó tài nguyên tu luyện. Ở hắn chuẩn bị yên lặng chuẩn bị trùng kích luyện thể tinh hà cảnh là lúc không gian chung quanh phong nhận đột ngột biến mất. Ninh Thành ngơ ngẩn nhìn đan hồ lớn vô cùng trước mắt, cả người đều ngây dại. Ánh mắt của hắn từ nơi này đan hồ rời tới, lần thứ hai rơi vào phía sau cái này đan hồ càng là trợn mắt há mồm. Lúc này ở trong lòng hắn chỉ có một câu nói, phát tài, lão tử đại phát tài rồi. Giờ khắc này Ninh Thành hoàn toàn quên mất hắn mới vừa từ luyện thể hoàn cảnh đi ra, áo liền cũng không có. Gocchuyenaudio.com, thay, Ninh Thành đích thật là phát tài, ở trước mắt hắn có một cái đan hồ lớn vô cùng, trong cái này đan hồ toàn bộ là vĩnh vọng đan. Dựa theo diện tích trước mắt vĩnh vọng đan đan hồ này, Ninh Thành phỏng chừng so với hắn ở Đọa Tinh Miếu nhìn thấy đan hồ còn phải lớn hơn vài lần. Đan trong hồ tất cả đều là quay cuồng vĩnh vọng đan đan dược, mỗi một tấm đều tản mát ra tinh thuần vô cùng tinh không nguyên khí, một đan trì này có ít nhất gần tới 10 tỷ. Này quay cuồng ra đan hồ đan dược toàn bộ bị vùng ven không gian phong bạo cuốn đi tiến vào phương hướng Ninh Thành vừa mới đi tới. Ninh Thành lúc này mới hiểu được vì sao không gian sụp đổ vòng xoáy có nồng nặc tinh không nguyên khí tràn ra, nguyên nhân là do chỗ này. Nếu như nói một ao vĩnh vọng đan này để cho Ninh Thành ngốc trệ, vậy vĩnh vọng đan chỉ phía sau này hằng nguyên đan chỉ càng làm cho Ninh Thành mừng như điên. Đáng tiếc là, hằng nguyên đan chỉ này rất nhỏ, bên trong hằng nguyên đan nhiều nhất cũng chỉ trăm vạn tầm đó. Ninh Thành chỉ chậm chạp chỉ chốc lát liền vọt vào vĩnh vọng đan hồ. Chỉ có đem nơi này đan dược toàn bộ đưa vào chiếc nhẫn của mình, lúc đó mới là vật của hắn. Cách chương.